chìa khóa nhà cho bà Tần. Trong trí nhớ của tôi, cánh cửa màu xanh chưa từng đóng trước 10 giờ tối. Khi tôi tới nơi, một tờ thông báo đã được dán ngay giữa cửa kính. Công trình không còn đáp ứng yêu cầu an toàn. Hợp đồng thuê hết hạn sau 30 ngày. Chủ sở hữu mới của dãy nhà sẽ cải tạo toàn bộ mặt bằng. Bà Tần ngồi sau quầy, hai tay ôm chiếc hộp đựng thẻ mượn sách. Bà đã 67 tuổi, tóc bạc gần hết, nhưng sống lưng vẫn thẳng như ngày từng bắt tôi chép phạt phí gấp góc sách. Bà định giấu cháu đến bao giờ? Tôi hỏi, đến khi cháu sửa xong cuốn sách đang làm. Tòa nhà có vấn đề từ lúc nào? Có vết nứt từ mùa đông. Người ta đã kiểm tra. Bà đẩy thông báo về phía tôi. Bà không muốn cháu bỏ công việc để chạy về giữ một căn nhà không thuộc về mình. Câu cuối khiến tôi nghẹn lại. Tôi từng nghĩ mình đã trưởng thành vì có thể phục chế những trang giấy người khác cho là không cứu được. Vậy mà trước chiếc quầy cũ, tôi vẫn là cô bé từng ngủ gục trên chồng truyện tranh, chờ mẹ tan ca. Tôi đọc kỹ hồ sơ. Đơn vị tư vấn bảo tồn được ghi ở trang cuối. Tên người phụ trách là Lục Hoài Cần. Tôi không gặp anh suốt 3 năm. Chúng tôi lớn lên trong cùng khu phố. Mẹ tôi và mẹ anh thay nhau đón hai đứa tan học. Anh và chiếc ô giấy dầu tôi làm rách, dạy tôi đi xe đạp, rồi đứng ngoài cổng trường khi tôi thi đại học. Mọi người gọi chúng tôi là hai đứa trẻ của cùng một nhà. Tôi cũng từng tin như vậy, cho đến ngày anh rời tô châu mà không nói lời tạm biệt. Anh ấy biết chuyện này. Tôi hỏi, bà Tần thở dài, Hoài Cẩn là người phát hiện phần xà sau đã mục. Nếu không báo, một trận mưa lớn nữa có thể làm chân kho sập. Tôi hiểu hậu quả ấy. Sách có thể hỏng, nhưng người trong tiệm cũng có thể bị thương. Tôi không thể biến sự an toàn thành cái cớ để giận anh. Điều khiến tôi khó,